Chương 1946, Trương Giác bức vua thoái vị, Thiên Đế phỏng vấn Tịnh Thổ. Ngọc Thạch lão tổ nhìn Hồ Thần đi xa, xoa xoa khuôn mặt, này Hồ mị tử như là sinh khí, quả thật là không sợ trời không sợ đất, cũng được, coi như là bị thua thiệt, cũng không tiện trở mặt. Ngọc Thạch lão tổ nói nhỏ hướng về Ngọc Kinh Sơn bên trong đi đến, trước mặt gặp Linh Ngọc đồng tử, vung vung tay bắt chuyện ở Linh Ngọc đồng tử, ngươi tới, lão tổ ta có lời muốn cùng ngươi nói. Xin chào lão tổ, Linh Ngọc quay về Ngọc Thạch lão tổ thi lễ một cái. Ngọc Thạch lão tổ như ông cụ non nói, cái kia Hồ mị tử làm sao tức giận đi rồi? Linh Ngọc nghe vậy hơi co lại đầu, trước Hồ Thần đến đại điện, cùng chủ thượng ầm ĩ một trận, chủ thượng đưa cái kia Hồ Thần chư thiên tinh đấu đại trận trận đồ, liền không thấy tung tích. Hà Ngọc Thạch lão tổ xoay người hướng về trong đại điện đi đến, bắt cái đầu, quái quái. Giao chi nơi, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở trên bàn trà, trong tay uống rượu ngon, không nhanh không chậm nhìn rượu ngọc một chút, rượu ngọc cười khẽ, như vậy nhìn ta làm gì? Ngọc Độc Tú nói, không có gì, chỉ là hôm nay tới nơi này buông lỏng một chút thôi. Diệu Ngọc nghe vậy híp mắt lại, tràn đầy nụ cười, sư huynh rảnh rỗi liền thường đến, ta cũng không phải người ngoài, này giao chỉ chính là ngươi ra. Đang nói, đông nhiên nghe nói bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, có thần linh bẩm báo, nương nương, Thái Bình đạo đệ tử Trương Giác trước đến bái phỏng. Gọi hắn vào đi. Diệu Ngọc nhìn Ngọc Độc Tú một chút, không nhanh không chậm nói, ta có muốn hay không tránh hiểm nghi? Ngọc Độc Tú ngón tay đập bàn. Thái Bình giáo tổ càng ngày càng quá phận, vừa vặn xin mời sư huynh ở đây vì ta tráng tăng thanh thế. Rượu Ngọc đè xuống Ngọc Độc Tú vai vai. Ngọc Độc Tú ngồi ở chỗ đó, trên bàn tay dựng, vuốt rượu Ngọc bàn tay, ta sợ Thái Bình lão nhân kia biết giữa chúng ta có dính dáng, sẽ đối với ngươi càng thêm kiêng kỵ, vẫn là tránh một chút tốt. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hóa thành kiếp số, biến mất không thấy tung tích. Trương Giác từng bước đi vào đại điện, nhìn rượu Ngọc, sau đó nhẹ nhàng thi lễ, rượu ngự sư muội, có khỏe hay không? Diệu Ngọc không mặn không lạt gật gật đầu, mắt nhìn xuống Trương Giác, làm chư thiên vạn giới trẻ tuổi chiếm số một người, Diệu Ngọc có tư cách này. Sư huynh tới đây có chuyện gì quan trọng? Diệu Ngọc nhàn nhã bãi lộng trên trà. Sư muội, ngươi cũng biết, bàn đào thần vật đối với ta nhân tộc tu sĩ tới nói, là bực nào trọng yếu, này đại thế giới có thể phải trường sinh hạng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta nhân tộc càng la ít ỏi, bây giờ có thần vật bàn đào, có thể kéo dài tu sĩ tính mạng, đối với ta nhân tộc tới nói ý vị như thế nào? Sư muội không thể nào không biết đi. Trương Giác không nhanh không chậm, không chậm không nhanh, trong thanh âm đang ôn hòa. Chuyện này ý nghĩa là, chư thiên vạn giới, muốn còn sống tu sĩ, tính mạng đều nắm giữ ở bản cung trong tay, từ bản cung ra roi, mặc cho bản cung nô dịch. Diệu Ngọc bá tức giận nói. Nghe Diệu Ngọc, Trương Giác suýt chút nữa bị nghẹn chết, một đôi mắt nhìn Diệu Ngọc, hồi lâu không nói gì, nói không ra lời, một lát sau mới nói, sư muội, có câu nói thật tốt, mang ngọc mắc tội, sư muội tuy rằng chứng tha nhờ chuẩn tiên chính qua, nhưng phải biết kẻ mạnh còn có kẻ khác mạnh hơn, này bàn đào cây ở sư muội trong tay, chỉ làm cho sư muội rước lấy vô số phiền phức, giáo tổ có ý định đem bàn đào cây thu về tông môn hết thảy, lớn mạnh ta Thái Bình đạo sức mạnh, như là bàn đào cây quy về Thái Bình đạo, ta Thái Bình đạo sắp trở thành trong thiên địa đệ nhất thế lực, bất luận là nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, thậm chí ma thần bộ tộc, nếu muốn trường sinh, đều cần ngưỡng ta Thái Bình đạo hơi thở sinh sống kiếm sống, ta Thái Bình đạo ra lệnh một tiếng, chư thiên vạn giới không ai dám không theo. Nguyên lai giáo tổ phái ngươi tới, là đánh ta này bàn đảo cây chủ ý. Rượu ngự không nhanh không chấm nói. Không phải có ý đồ, mà là thay ngươi bảo quản, miễn đi kiếp số. Trương Giác cải chính Rượu Ngọc. Rượu Ngọc nghe vậy vung vung tay, quay về một bên thị nữ nói, đi mang theo đạo nhân này đi tới bàn đảo vườn lấy 3 cây bàn đảo cây mang về. Này bàn đảo cây chính là thiên địa thần vật, cướp đoạt thiên địa tinh hoa tạo hóa, không phải dễ dàng như vậy phát triển thành, gọi đạo nhân này mang 3 cây bàn đảo cây về đi thử xem. Nói chuyện, Diệu Ngọc nhắm hai mắt lại. Trương Giác nhìn Diệu Ngọc mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở nơi nào, nhất thời cười khổ một hồi, hiểu được Diệu Ngọc là cùng Thái Bình đạo nội bộ lục đục, kỳ thực từ nội tâm của chính mình góc độ xuất phát, cũng cảm thấy Thái Bình giáo tổ thủ đoạn có chút người không nhận ra. Bất quá giáo tổ trí cao vô thượng, như là đã rơi xuống kim khẩu, kiên quyết không có hối cải đạo lý, không đến lượt chính mình không đến bức vua thoái vị, chỉ là Diệu Ngọc phản ứng có chút ra ngoài dự liệu của chính mình. Lại không như trong tưởng tượng như vậy kiên quyết từ chối hoặc là ra tay đánh nhau, thật sự là kỳ quái. Cái kia Trương Giác theo hầu gái đi tới bàn đào vườn, nhìn liên miên vô tận cây đào, thị nữ nói, kính xin các hạ đảm nhiệm lấy 3 cây. Trương Giác gật gật đầu, cũng không khách khí, triển khai thần thông lấy 3 cây bàn đào cây sau khi, rời đi giao chỉ Thái Bình đạo. Nhìn Trương Giác đi xa, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi ra, Diệu Ngọc nói, Thái Bình giáo tổ khinh người quá đáng. Ngọc Độc Tú lung lay đầu. Kỳ thực chuyện này ngươi muốn hướng về chỗ tốt muốn. Chỗ tốt muốn? Diệu Ngọc sững sờ. Ngọc Độc Tú nói, là vô cùng, Thái Bình đạo đào tạo bàn đào cây, tất nhiên muốn lấy cực phẩm dược liệu, thiên tài địa bảo làm thổ nhưỡng, ngươi đem dùng để cổ vũ bàn đào cây bản thể sinh trưởng, này bằng với toàn bộ tông môn sức mạnh giúp ngươi trưởng thành tu luyện, chẳng phải đẹp thay huống chi bàn đào cây là của ngươi, Thái Bình giáo tổ thu về tông môn, nhưng đối với ngươi trước sau đều có thua thiệt, tất nhiên sẽ cho ngươi bồi thường, rất nhiều chỗ tốt ta nói ngược lại cu nở dê đu nở dê là cái. Lý này Diệu Ngọc sờ lên cằm, chỉ là không mở ra được bàn đào thực rượu, lung lạc không được chư thiên quần hùng, này vương mẫu hưu danh vô thật. Thì thế nào bất quá là gà đất cho xanh thôi, tu hành vẫn là tu chính mình sức mạnh, cho dù là quyền lợi ngập trời, nhưng nếu không thể được vô thượng chính qua, chết rồi vẫn là một nắm đất vàng ngọc độc tú nhìn Diệu Ngọc, ngươi muốn biết rõ ràng, sức mạnh của chính mình mới là tất cả. Sư Minh, ta hiểu được. Diệu Ngọc ôm lấy ngọc độc tú vòng eo, ôi y tại ngọc độc tú ngực. Linh Sơn tịnh thổ, A-di-đà đang ở giảng kinh thuyết pháp, tìm hiểu thế giới chi đạo, đống nhiên gặp được thế giới ở ngoài thần uy hào hào, tượng thần giáng lâm tịnh thổ ở ngoài gõ quan. Tượng thần ở xa tới là khách, tha thứ hòa thượng không thể đường xa nên tiếp A-di-đà đánh mở tịnh thổ thế giới, đối với tượng thần đến trong lòng biết rõ. Xin chào A-di-đà đạo hữu, mạo muội đến đây, chưa từng chào hỏi, thật sự là có mất lễ phép, nhưng có khẩn cấp việc, không lo được cái kia chút tục lễ. Tượng thần cười khổ. Hai người ngồi xuống, A-di-đà nhìn tượng thần. Không biết đạo hữu không ở thiên cung chấn áp tinh đấu, chống đỡ ma thần bộ tộc, đến ta đây Linh Sơn tỉnh thổ vì chuyện gì? Ngày hôm trước ma thần bộ tộc khí thế kinh thiên động địa, đạo hữu có từng cảm ứng? Tượng thần nhìn A-di-đà. Kẻ này là biết rõ còn hỏi. A-di-đà rất nhớ một lòng bàn tay đem tượng thần quất chết, không chút biến sắc, theo tượng thần tiếp tục nói, vẫn không nhanh không chậm nói, vậy thì như thế nào? Cái kia ma thần bộ tộc không biết ở nơi nào lấy được một phương trận đồ, gọi là chư thiên thần sát đại trận. Có thể không sợ lực lượng ngôi sao áp chế, đánh vào tinh không. Tượng thần sắc mặt ngưng trọng nói. Quả thực, nghe lời nói này, A-di-đà sắc mặt thay đổi, cái kia tượng thần vừa thấy A-di-đà vẻ mặt, nhất thời nở nụ cười, có hy vọng. Lại có thể đánh vào tinh không, ma thần bộ tộc đoạn bản không tồn tại, chẳng phải là vô địch thiên hạ? A-di-đà cao mày, nhìn về phía tượng thần, thiên đế bệ hạ cũng không phải là muốn mời ta vào yêu tộc, cộng phạt ma thần bộ tộc chứ. Đâu có, sao dám đem Phật Đà lôi xuống nửa cờ. Ta yêu tộc đã nghĩ ra khắc chế ma thần bộ tộc phương pháp xử lý, chỉ là vẫn cần các hạ giúp đỡ. Tượng thần nói. Làm sao giúp đỡ? A-di-đà nói. Xin mời Phật Đà ban xuống đế vương pháp bảo, cái kia đế vương pháp bảo bên trong ẩn chứa chư thiên tinh đấu sự ảo diệu, kính xin Phật Đà tắc thành. Tượng thần nói. A-di-đà nghe vậy trên mặt mang theo vẻ do dự. Tượng thần nói, Phật Đà, nếu là để cho ma thần bộ tộc đánh bại ta yêu tộc, chư thiên vạn giới sợ là không địch thủ, nhất thống đại thế giới ngay trong tầm tay, đến thời điểm Phật gia tuy rằng bàng quan, nhưng cũng không miễn tịnh thổ gặp nạn. A-di-đà trầm tư hồi lâu, mới nói, cái kia đế vương pháp bảo đã biến thành kim lan áo cà sa, vì ta Phật gia báo vật, há có thể dễ dàng đưa ra, huống chi cái kia đế vương pháp bảo bên trong luyện vào thiên tử ấn tỳ cùng kim trương, hai món báo vật này độc nhất vô nhị. Bảo vật có giá, đạo hưu chỉ cần chịu đem bảo vật này nhường lại, đạo hưu cứ việc ra giá, bản tọa tận lực làm được, chỉ cần ở ta yêu tộc trong phạm vi năng lực, quyết không chối từ. Tượng thần lời thề son sắt nói. Ngươi có thể đại biểu còn lại hai vị yêu thần? A-di-đà nhìn đối diện tượng thần, hỏi một câu. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.